Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng thầy.
Công bố tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, kính danh Chúa.
Hàng năm, cha mẹ Đức Giêsu chạy hội đền thờ Jerusalem mừng lễ vượt qua. Khi người được 12 tuổi, cả gia đình cùng lên đền như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé thì ở lại Jerusalem mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Jerusalem mà tìm. Ba ngày sau, hai ông bà mới tìm thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa các bậc thầy, vừa nghe họ vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng kinh ngạc về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ người nói với người: Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế? Con thấy không, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con. Người thưa: Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà cha của con sao? Nhưng ông bà không hiểu lời người vừa nói. Sau đó, người đi xuống cùng với cha mẹ trở về Nazareth, hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Đó là lời Chúa. Kính thưa cha chủ tế, kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta cùng với toàn thể giáo hội mừng lễ Đức Mẹ Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Mẹ. Trái tim vô nhiễm của Đức Mẹ chúng ta thường quen gọi là trái tim cực thanh cực tịnh, hay là trái tim thanh sạch của Mẹ Maria. Lòng sùng kính trái tim vô nhiễm Mẹ Maria đã có từ lâu trong giáo hội, nơi những tâm hồn các tín hữu có lòng yêu mến Đức Mẹ một cách đặc biệt. Lòng sùng kính này chỉ mang tính cách cá nhân. Thế nhưng vào giữa thế kỷ thứ 17, Thánh Gioan Ad đã phổ biến việc lòng sùng kính trái tim vô nhiễm Mẹ Maria một cách rộng rãi. Lòng sùng kính này được rộ lên sau một biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Paris vào năm 1830. Và vào ngày 31 tháng 10 năm 1942 là ngày kỷ niệm 25 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, tức là năm 1917. Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 đã hiến dâng toàn thể thế giới cho trái tim vô nhiễm Đức Mẹ Maria. Sau đó, Đức Thánh Cha Pio thứ 12 cũng đã đưa việc sùng kính trái tim vô nhiễm Mẹ Maria chính thức đưa vào giáo hội, và hàng năm mừng lễ vào ngày 22 tháng 8. Nhưng sau Công đồng Vaticano II, giáo hội đã chuyển cái lễ này vào ngay sau lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, bởi vì giáo hội thấy là trái tim của Mẹ Maria phải được gắn liền với trái tim của Chúa Giêsu. Kính thưa cộng đoàn, trong ngôn ngữ văn hóa của các dân tộc trên thế giới, khi nói đến trái tim là nói đến một phần của cơ thể biểu tượng cho tình yêu. Còn trong từ ngữ Kinh Thánh thì trái tim được ám chỉ là những điều gì sâu thẳm nhất của con người ta hướng về Thiên Chúa là đấng cội nguồn của sự sống. Do đó, trái tim tượng trưng cho đời sống nội tâm, tượng trưng cho ý chí, tượng trưng cho tình yêu. Nó chi phối mọi hoạt động của con người ta. Và như thế, trái tim mẹ Maria được gọi là trái tim vẹn sạch, vì mẹ Maria đã có lòng yêu mến Thiên Chúa một cách đặc biệt. Mẹ Maria đã dâng trái tim ấy cho Thiên Chúa, và trái tim ấy đã biết lắng nghe, suy gẫm và tuân giữ lời của Thiên Chúa. Trái tim ấy hiền lành và khiêm nhường đi theo Chúa Giêsu, con của mẹ. Nhưng trái tim ấy cũng không kém phần can trường, đã chấp nhận những đau đớn như thể là lưỡi gươm đâm thấu trái tim của mẹ. Và trái tim ấy đáng được chúc phúc vì được nhìn thấy nhan Thiên Chúa. Phúc cho những ai có tâm hồn trong sạch vì họ được nhìn thấy Thiên Chúa. Trái tim ấy đã làm cho mầu nhiệm cứu độ trở nên phong phú và có ý nghĩa hơn. Khi chiêm ngắm trái tim vô nhiễm mẹ Maria, giáo hội không chỉ chiêm ngắm qua lòng mộ mến hay qua kinh nghiệm lòng tin của mình, mà giáo hội còn dựa trên những hình ảnh mà Kinh Thánh đã ghi lại cho chúng ta ngày hôm nay. Những sự kiện, những biến cố trong cuộc đời của Đức Maria, Kinh Thánh đã ghi lại tuy là ít ỏi nhưng cũng đã đủ để cho chúng ta ca tụng tình yêu thương của Thiên Chúa qua sự hiện diện của Đức Trinh Nữ Maria. Nhìn lại Kinh Thánh cho chúng ta thấy trái tim mẹ Maria đầy khôn ngoan. Khôn ngoan ở chỗ là vì mẹ đã làm đẹp lòng Thiên Chúa, đã đón nhận lời thiên sứ truyền tin cho mẹ Maria bằng hai tiếng xin vâng. Và để cho thánh ý của Thiên Chúa luôn luôn thực hiện trên cuộc đời của mình. Và trái tim của mẹ đầy khôn ngoan bởi vì mẹ đã biết bày tỏ lòng biết ơn của mẹ đối với Thiên Chúa qua kinh Magnificat khi mẹ đi viếng bà Elizabeth. Trái tim của mẹ thật là dịu hiền. Dịu hiền bởi vì là mẹ đã đoái thương và ghi khắc luật giao ước mới, và chính Đức Giêsu Kitô, con của mẹ, là bia giao ước. Trái tim của mẹ thật dịu hiền bởi vì mẹ biết lắng nghe lời của Thiên Chúa. Mẹ biết lắng nghe và suy đi nghĩ lại trong lòng, để rồi công trình của Thiên Chúa lặng lẽ thực hiện nơi tâm hồn của mẹ. Chúng ta nhớ lại một hình ảnh của các mục tử, xin lỗi, của các mục đồng. Khi các mục đồng được các thiên sứ truyền tin, báo tin cho biết là về hài nhi vừa mới sinh, và các mục đồng đã hối hả đến Bethlehem để kính viếng Chúa hài nhi, và đã kể lại những sự kiện đó cho mẹ Maria và Thánh Giuse nghe. Mẹ Maria đã nghe lại những sự kiện đấy thật ngỡ ngàng, và mẹ đã suy đi nghĩ lại trong lòng. Mẹ thật dịu hiền khi gặp một biến cố khi Chúa Giêsu lên 12 tuổi, mà trong bài tin mừng chúng ta vừa được nghe, đó là Chúa Giêsu cùng với mẹ Maria và Thánh Giuse lên đền thờ Jerusalem để mừng lễ vượt qua theo thông lệ của người Do Thái hàng năm. Và sau ngày lễ, tưởng rằng là Chúa Giêsu đã đi cùng chung với đám bà con thân thuộc của mình để trở về quê hương. Nhưng đi một ngày đàng, mẹ Maria và Thánh Giuse không thấy con của mình đâu nữa, và vội vã quay trở lại Jerusalem để tìm con. Trong Kinh Thánh ghi lại là mẹ và Thánh Giuse đã vất vả 3 ngày trời để tìm Chúa Giêsu. Khi tìm thấy rồi, tưởng là Chúa Giêsu sẽ khoanh tay xin lỗi hoặc là tỏ một thái độ nào đó hối hận về việc làm của mình. Thế nhưng mẹ Maria cũng giống như bao nhiêu người khác, thấy con của mình như vậy, mình thì cực nhọc vất vả đi tìm con, và có một lời lẽ nói với con, nói có vẻ giống như là trách mắng, nhưng mà chúng ta thấy một người mẹ trách mắng con chỉ là trách mắng yêu mà thôi. Tại sao con lại để cho cha mẹ cực lòng để đi tìm con? Tưởng là Chúa Giêsu sẽ phải hối hận về cái câu nói đó. Chúa Giêsu đã trả lời: tại sao cha mẹ phải lại tìm con? Cha mẹ không biết là con đang phải lo việc cho cha của con hay sao? Cha mẹ không biết là con có bổn phận trong nhà của cha con hay sao? Và nếu như chúng ta thấy cương vị làm cha làm mẹ, khi một người con trả lời như vậy chắc cũng sẽ gây cho chúng ta một cú sốc. Thế nhưng mẹ Maria cũng đã lặng lẽ, cũng đã dịu dàng lắng nghe những lời nói đó, để rồi âm thầm suy gẫm và sống cái điều mà chính Chúa Giêsu đã nói với mẹ. Chưa hết, trong cuộc đời của mẹ Maria cũng đã lặng lẽ đi theo Chúa Giêsu đây đó để rao giảng. Có một lần khi mẹ và những người bà con thân thuộc đến tìm gặp Chúa Giêsu, thì có một người đến nói với Chúa Giêsu: thưa thầy, mẹ và anh em của thầy đang tìm kiếm thầy. Và cũng chứng điều đó, Chúa Giêsu đã quay lại và nói: ai là mẹ tôi? Ai là anh em của tôi? Và Chúa Giêsu đã nói: ai mà biết lắng nghe và thực hành lời của Chúa, lời của Thiên Chúa, thì người ấy là anh em tôi, người ấy là mẹ của tôi. Nếu như chúng ta nghe một câu nói bình thường đó, chắc có lẽ là chúng ta rõ ràng là Chúa Giêsu đã công khai để từ chối người mẹ của mình. Nhưng thực chất Chúa Giêsu lại ca tụng mẹ hơn ai hết, ca tụng mẹ hơn bất cứ lúc nào, bởi vì chính mẹ Maria là người đã biết lắng nghe và thực hành lời của Thiên Chúa một cách âm thầm lặng lẽ. Mẹ không kêu ca, không trách móc, không có ý kiến, không có kiện, bởi mẹ đã chấp nhận tất cả những lời mà Thiên Chúa đã sai sứ thần đến báo tin cho mẹ, và mẹ cũng đã chấp nhận tất cả những lời lẽ mà Chúa Giêsu đã nói với mẹ. Lại một lần khác, một phụ nữ khi nghe Chúa Giêsu giảng dạy, chắc có lẽ là Chúa Giêsu giảng hay lắm, do đó mà một người phụ nữ đã trầm trồ khen: phúc cho người phụ nữ đã cưu mang và cho thầy bú mớm. Đã cưu mang thầy và cho thầy bú mớm. Chúa Giêsu nói, đáng lẽ ra phải nói như thế này này: phúc cho những ai biết lắng nghe và thi hành lời của Thiên Chúa. Những ai mà thi hành lời của Thiên Chúa thì người đó là người diễm phúc. Quả thực, Chúa Giêsu lại một lần nữa ca tụng mẹ Maria. Ở đây không phải là mẹ hát con khen hay, nhưng mà đó là một cái công trình của Thiên Chúa, công trình tình yêu của Thiên Chúa gửi gắm xuống trần gian. Và Chúa Giêsu đã chứng tỏ cái điều đó cho mọi người thấy, là nơi mẹ Maria có một tấm lòng dịu hiền. trái tim mẹ Maria đơn sơ và trong sạch. Đơn sơ và trong sạch bởi vì mẹ thật xứng đáng cư mang đấng cứu thế nhưng vẫn đồng trinh. Khi sứ thần Gabriel vào báo tin cho mẹ biết mẹ sẽ phải cư mang đấng cứu thế, thì mẹ có một cái thắc mắc. Thắc mắc đơn sơ của mẹ đó là: chuyện đó xảy ra thế nào được? Bởi vì tôi chưa biết đến việc vợ chồng. Mẹ đã trả lời: việc đó xảy ra thế nào được? Bởi vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Xảy ra là Đức Mẹ đã ao ước cái công việc đó phải xảy ra. Nhưng thắc mắc ở cái chỗ là bây giờ chưa đến biết đến việc vợ chồng, làm sao công việc đó có thể thực hiện được. Và chính cái thắc mắc này đã cho chúng ta thấy cái vẻ tinh tuyền, vẻ trinh trong của mẹ Maria. Trái tim mẹ Maria thật vững vàng và tỉnh thức. Mẹ Maria cũng đã hứng chịu những đau thương, thử thách trong cuộc đời của mẹ. Con của mẹ chưa kịp lớn thì mẹ đã phải bồng ấm để chạy trốn sang Ai Cập, trốn vua Herodê. Rồi mẹ cũng phải nghe một lời của ông già Simeon tiên sấm về trái tim của mẹ sẽ phải chịu những đau khổ vì người con. Và mẹ cũng đã âm thầm để chịu đựng những điều đó. Và chắc chắn chúng ta sẽ thấy suốt cuộc đời của Chúa Giêsu sống với mẹ, mẹ cũng phải vất vả, phải đau thương vì Chúa Giêsu và vì nhân loại. Và chúng ta cũng thấy mẹ Maria đã trung tín theo Chúa Giêsu đến hơi thở cuối cùng, một hơi thở cuối cùng đang thoi thóp ở trên cây thập giá. Mẹ đứng dưới chân cây thập giá, đứng ngắm chân con của mình từng giờ phải sống những cái hơi thở cuối cùng. Mẹ cũng phải đau đớn biết bao. Và mẹ cũng đã trung thành để chờ đợi con của mẹ trong ngày vinh quang phục sinh. Và mẹ cũng đã đồng hành với giáo hội, giống như lời của Chúa Giêsu đã sai các tông đồ đi đến với muôn dân trong ngày lễ ngũ tuần. Đó là hình ảnh mà Kinh Thánh đã diễn tả lại cho chúng ta thấy, để chúng ta hôm nay chiêm ngắm mẹ Maria để mà ca tụng Thiên Chúa, ca tụng tình yêu của Thiên Chúa đã cho chúng ta thấy là tình yêu của Thiên Chúa không để cho chúng ta cô đơn, không để cho chúng ta lẻ loi, và Thiên Chúa luôn luôn muốn thực hiện tình thương của Thiên Chúa qua một tạo vật mới nơi mẹ Maria. Kính thưa cộng đoàn, khi chúng ta sống trong đời sống đức tin của chúng ta, chúng ta cũng hãy bắt chước gương của mẹ Maria để sống sao cho đẹp lòng Thiên Chúa. Bắt chước gương của mẹ Maria đó là chúng ta hãy nhận ra được những thánh ý của Thiên Chúa xảy ra trong từng biến cố của cuộc đời của chúng ta. Mỗi biến cố của cuộc đời chúng ta là Chúa muốn nói, hoặc là Chúa muốn dạy dỗ chúng ta qua một cái sự kiện, qua một biến cố. Có thể là những biến cố đó là những biến cố vui, hay là đó là những biến cố mà con người ta cảm thấy đó là biến cố vui, là những biến cố buồn. Có thể là những biến cố buồn, nhưng qua đó Chúa dùng để mà dạy dỗ, răn đe chúng ta, hoặc là để cho chúng ta cảm thông được cái sự đau khổ của Chúa Giêsu cũng như là sự đau khổ của mẹ Maria. Hơn nữa là chúng ta cũng bắt chước gương mẹ Maria để chúng ta lắng nghe lời của Thiên Chúa và suy đi nghĩ lại trong lòng, và đem lời của Thiên Chúa ra để sống trong đời sống của chúng ta. Lắng nghe, suy đi nghĩ lại trong lòng, thì chúng ta thấy điều này có thể làm và làm được. còn để đem lời của Thiên Chúa ra mà thực hành trong đời sống. Quả thật, đây là một điều khó khăn cho chúng ta. Đôi lúc chúng ta có thể lên một cái chương trình, một kế hoạch cho đời sống đức tin của chúng ta, nhưng chỉ 27-21 ngày chúng ta lại cảm thấy lạy Chúa, cho có lẽ là con là người phàm xác thịt, mệt mỏi lắm, con không giữ nổi đâu. Chúng ta lại buông xuôi. Hay trong cuộc sống đức tin của chúng ta, đôi lúc chúng ta cảm thấy chúng ta không còn thấy là có Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta nữa. Chúng ta đang chạy đua với những khoa học tiến bộ ngày hôm nay, chúng ta đang chạy đua với những cái ham mê của xác thịt, chúng ta đang chạy đua với những cái hưởng thụ của xã hội ngày hôm nay, để rồi chúng ta đánh mất Chúa. Thế nhưng mỗi khi chúng ta cảm thấy con người chúng ta yếu đuối mà chúng ta khó gần với Chúa, thì chúng ta lại nhìn vào trái tim vô nhiễm mẹ Maria để mà chúng ta bám víu vào mẹ, thì mẹ chắc chắn mẹ sẽ cứu chữa và mẹ sẽ nâng đỡ chúng ta, mẹ sẽ dắt chúng ta đến cùng với Chúa hơn. Nói đến đây thì con nhớ đến một câu chuyện một cha trong nhà dòng đã kể lại. Đó là một vị quan chức cao cấp về hưu, và trong cơn hấp hối, vị quan chức này gọi những người con trở lại: các con tìm cho bố một linh mục công giáo. Những người con nghe vậy có vẻ hơi ngỡ ngàng, bởi vì là gia đình của vị quan chức này từ xưa đến nay không phải là một gia đình công giáo. Và một trong những người con của vị quan chức mới sực nhớ ở bên cạnh nhà mình có một người công giáo, một người có đạo. Bây giờ mình không biết là phải tìm linh mục ở đâu, thì thôi chạy qua bên hàng xóm, hỏi hàng xóm, may ra họ sẽ chỉ cho. Vậy thì tôi phải đi tìm một vị linh mục ở đâu đây? Thì người hàng xóm đã chỉ: thôi cái việc đó để cho tôi lo, bởi vì tôi biết linh mục đó và tôi sẽ giới thiệu cho. Và người hàng xóm của vị quan chức đã đi tìm một cha trong dòng Chúa Cứu Thế. Và khi cha đã đến bên cạnh của vị quan chức này và đã thì thầm bên tai: thưa bác muốn tìm con có việc gì? Và ông cụ nói với những tiếng hổn hển, những tiếng của người đang đau yếu: thưa cha, con là một người công giáo, nhưng bởi vì thời kỳ chiến tranh và thời kỳ vinh quang của con đã đánh mất Chúa, con đã bỏ đạo, và hôm nay con cảm thấy con không còn sống được bao lâu nữa. Con xin cha đến ban cho con các phép sau cùng. Và vị linh mục cũng lấy làm vui mừng vì được có một linh hồn đã trở về cùng với Chúa. Thì linh mục đó mới hỏi: thế bác hồi còn nhỏ, bác còn nhớ là bác có biết một cái kinh gì để bác đọc hàng ngày hay không? Thì vị quan chức đó đã trả lời: thưa cha, con còn nhớ kinh Kính Mừng. Kinh Kính Mừng cho đến nay con vẫn thuộc, bởi vì con vẫn cứ đọc hàng ngày. Và vị linh mục cùng với vị quan chức đó đã đọc kinh Kính Mừng, và vị linh mục đã ban phép các phép sau cùng cho vị quan chức đó. Thì chẳng bao lâu vị quan chức đã qua đời. Kính thưa cộng đoàn, qua câu chuyện đó chúng ta suy nghĩ chính mẹ Maria là mẹ đã gìn giữ vị quan chức. Bao nhiêu tội lỗi, bao nhiêu những sa đọa của thế gian, ngày hôm nay đứng trước tòa Thiên Chúa, đứng trước tòa để ra trước tòa xét xử của Thiên Chúa, thì vị quan chức lại được mẹ Maria nâng đỡ, để cho có lòng ăn năn thống hối quay trở lại với Chúa. Và cũng vậy, trong đời sống đức tin của chúng ta cũng vậy. Có lẽ nhiều lúc chúng ta cảm thấy con người chúng ta tội lỗi quá, chúng ta không thể trở về với Chúa. Và chúng ta hãy chạy đến với Đức Maria để xin mẹ Maria cho chúng ta biết lắng nghe và suy gẫm lời Chúa. Xin mẹ Maria cho chúng ta can đảm hơn để cho chúng ta trung thành sống đức tin của chúng ta. Và chúng ta, mỗi người chúng ta, sau khi tham dự thánh lễ này, mỗi người chúng ta cũng ý thức mình đang sống chung cùng với Hội Thánh, để cùng với Hội Thánh cất lên một lời cầu xin với Đức Maria. Trong kinh kính mừng, Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.